chúng tôi đã bắt đầu giảng kinh Địa Tạng này cách đây 2 tháng rồi, hơn 2 tháng rồi. Thì học trò tôi á, nó theo tôi, nó tu, nó luyện võ cũng vài năm, 4 năm rồi, đều không có giảng cho họ biết những cái chi tiết về cái thiền định. Thì năm nay mới nhân cái cơ hội giảng cái kinh Địa Tạng này đi giảng cho họ biết là cảnh giới của cái những cái tám cái định nghĩa cái gì, cái định từ cái sơ thiền thì tới bát định cái gì. Thì cái kinh Địa Tạng này là nó có những cái chi tiết đó. Thì hiện giờ chúng tôi đã giảng tới cái thiền định thứ tư rồi, thiền thứ tư. Bây giờ đang nhảy vào cái cảnh giới vô sắc giới, định thứ năm cho tới định thứ tám. Cái định thứ năm tới định thứ tám á thuộc về cái vô sắc giới. Thì chúng tôi đã bắt đầu nói về những cái cảnh giới của vô sắc giới rồi. Cái thiền định thứ năm gọi là vô biên không xứ, cũng là được tên là hư không định xứ. Muốn vào cái xứ này, cái không xứ này, thì từ cái chỗ thiền thứ tư là phải xả cái chấp trước và về ba cái loại quả sắc khác nhau. Thì cái tâm mình bắt đầu duyên với lại cái hư không. Như vậy mới lại tương ưng với lại vô sắc. Ok, trong cái cảnh giới này thì mình không còn cái sắc thân nữa, mình thành không. Câu hỏi là ba cái loại sắc như vậy. Lúc trước mình ở cái slide số 114 thì cái câu hỏi là cái ba cái loại sắc mà mình phải xả là gì, thì ba cái loại sắc đó là được giảng từ cái phần trước, cái số 112. Những cái người trong cái sơ thiền cho tới tứ thiền bị kẹt ba cái loại sắc này, muốn thoát vào cái không giới vô sắc giới thì phải lên tới cái tứ thiền rồi mới xả được, mới có cái cơ hội mà xả chặt bỏ được những cái chấp trước về những sắc, ba cái loại sắc này. Xong tới từ cái ngũ định cho tới lục định nữa. Trong cái ngũ định đó thì cái tâm mình đó, nó duyên với lại cái hư không, thành nó cũng thành không rồi, thành ra nó còn kẹt vào cái không. Cái cảnh giới mà vào được cảnh giới mà cái ngũ định này thì mình thích dễ sợ, tại mình xả được nhiều quá, mình thấy không được cái không, lần đầu tiên thấy được cái không, thành thích cái đó, cái này hay quá, mình chấp vào cái này. Thành khi mình vào cái cảnh giới của ngũ định rồi, muốn thoát cái này là phải xả luôn cái chấp trước vào cái không đó, cái thích thú của cái không đó. Thì khi mình xả được cái đó thì mình duyên được với cái thức, mình tìm được cái thức này rồi, duyên cái thức này, mình trụ được cái thức này, thì mình đạt được, nhập vào được cái ngũ định, nhập vào cái định này là vậy, ở cái thức vô biên sự. Cái hư không là gì? Hư không là không có gì trong đấy. Cái câu hỏi là cái không là gì? Cái không này, cái không thì ra có nghĩa là trong, nó trống. Nó trống trong cái nghĩa là nó tương đối với cái thô, với cái mà không trống ở dưới, cái cảnh giới, cái đình ở dưới. Thật cái thiền, tông nó rất là chính xác. Từng một cái tầng lớp như vậy nó có một cái cảnh giới trong đó. Mà đối với trong cái nhà thiền thì cái ngũ đình là nó thành không. Ở dưới tứ thiền, ở phía dưới là vẫn chưa không. Cái gì mới bắt đầu nghe thì mình có lo từ từ, nhất là cái ngữ vựng, cái danh từ nó mới, nó khác với lại cái phần là cái phần chi tiết, nó cũng rất nhiều chi tiết hơn nhiều khi có thể cái gì kiếm sách đọc thì chắc là kiếm gì nó được cái chi tiết nó được nữa. Thành ra ghi nhận từ cái đại thừa nó thấm từ từ qua, chứ không phải là một ngày một đêm mà nó xong, nó thấm từng giọt từng giọt. học pháp thật là như vậy, kiên nhẫn.
Mình đang ở cái slide số 115. Từ tứ thiền tới ngũ định là khó, không phải là dễ đâu. Tại cái gì không biết làm sao mà làm không, làm trống được, giống câu hỏi mà lại nói làm sao trống, trống gì bây giờ, thấy không? Phải ngồi suy nghĩ. Muốn từ cái ngũ, từ cái tứ thiền tới ngũ định là phải làm, nhưng mà ngồi mình giảng nghĩa, giảng nghĩa không tới đâu được đâu, nó làm từ đầu nó sẽ tới. Thành cái tu nó khéo từ đó. Mình có thể mình ngồi mình nghiên cứu kinh điển, là nghiên cứu những sách thiền, những sách tịnh độ, sách là mật tông là đầy đủ hết, biết hết tất cả những thứ. Mình phải ngồi mình xếp bằng, rồi mình tiếp tục mình tu theo phương pháp mà được truyền để mà tu, thì từ đầu những cái lý thuyết mình sẽ hiểu lên. Không thể ngồi ở đây mình giảng hết được, không thể đọc hiểu, phải ngồi xếp bằng hiểu. Thì phát léo tu hành từ đó là đọc sách không thể nào hiểu được đâu. Không cách nào mà tổ sư giảng đi xuống sách để quý vị hiểu được hết. Giảng sách là một phần đầu, một bước đầu thôi, là phải xếp bằng lại mới hiểu được cái ý tổ sư với Phật dạy là gì. Khi mà từ tới lục định đến thất định thì không phải chuyện dễ đâu. Cái lạc cần cần di tế, nó cần ngày, nó cần suốt. Thành ra cần ngày cần chấp vào cái lạc đó. Thì cái điều đầu tiên đó, điều đầu tiên mình cần nhất đó, muốn từ sáu tới từ lục định cho tới thất định đó. Rồi mình phải yếu. Yếu là gì? Yếu là chán, không thích. Vì không có thể nào tưởng tượng cái chuyện đó nó khó chừng nào. Nên những người ngoại đạo tu cho hàng, những người bên Ấn Độ giáo hoặc bên Đạo giáo ta tu, tôi đạt đến một lục định không phải là dễ đâu, khó, không thể tưởng được. Cái phương pháp mà tu khó lắm, có đi những pháp học bồ mà tu khó. Tới lục định rồi cái lạc cái sướng dễ sợ, không diễn tả được. Thành ra không, mình họ thấy được thôi. Rất người hiểu, ít người hiểu được. Thành họ thấy cái đó nó rất đặc biệt, họ nghĩ họ rất đặc biệt và kẹt chấp vào cái đó. Thành vì vậy nếu vào được cảnh giới mà chán được cái đó, chán được cái lạc đó, không thèm, không tham cái lạc, không tham cái sướng đó thì mới thoát. Xả được cái thức đó thì mình vào được cái thất định mà là vô sở hữu sự. Còn trên khác là vô dụng sự. Đây là cái chỗ mình thấy cái dụng tâm những ngài tổ sư rất rất là từ bi. Tại vì nếu như mà giảng cái vị không đó, là nói là cái định này gọi là cái định là không có vô hữu xứ, thì cái gì suy nghĩ ra, suy nghĩ tìm cách ra. Bởi vì các ngài tổ sư bên ngoài mới dùng cho một cái tên khác gọi là vô dụng xứ. Vô dụng xứ nghĩa là gì? Vô dụng xứ nghĩa là trong cái định này mình không có dùng bất cả, tất cả những cái cảnh giới. Những cảnh giới ở trong, trong có nghĩa là trong mình á, cái cảnh giới và trong mình á là nó cái căn bản, cái nền móng của những cái cảnh giới mà trong mình thấy được á, là nó, cái nền móng họ đó là nó dựa trên những cái thức. Những cái cảnh giới ở ngoài á, ok, thì nó dựa vào cái không ở ngoài. Vì vậy nó khó cho đó, tại mình cũng kẹt ở trong, kẹt ở ngoài mới vào cái này được. Tại sao tôi làm như vậy? Nhận được là vì có những người trước cái vị là theo tu với tôi là mấy năm rồi, mà tôi không giảng nữa, tôi chỉ giúp tu thôi, chỉ phương pháp tu thôi. Thì họ biết phương pháp tu mà họ không hiểu lý thuyết. Bây giờ tôi giảng lý thuyết là vì hai cái lý do thứ nhất đó, là mình có cái lý thuyết đó, thì những người trong tương lai họ tu tới những cảnh giới này, họ biết cái phương pháp để nhập vào những cái định này dễ hơn. Này là lý thuyết, phải hiểu những cái muốn vào cái định này là phải qua cái ải này để vào cái định. Cái nghĩa, cái lý là phải như vậy. Cái phần thứ nhì nữa, lý do tôi giảng cái cặn kẽ là tại vì tôi có những người theo tôi là lâu rồi, mà tôi nói người ta đạt những cái trạng, có nhiều người đã đạt tới cái thất định rồi, thì họ nói ngồi thất định là phải có những cảnh giới thất định như vậy. Mà ông nói tôi đạt là thất định rồi mà tôi vẫn chưa thấy những cảnh giới này, tức là ông thầy ông ba lát ông xạo của tôi, thằng có quyền là tới đòi tiền lại tôi. Sao hết, bất là bao nhiêu cũng gì được trả là hết. Có quyền đòi tiền lại được hết, ok. Cái này nó quan trọng tại cái câu hỏi hay lắm, câu hỏi là cái chỗ mà cái định mà vô dụng xứ nó không dụng gì hết, nó lợi chứ nào? Thế nó lợi nó chỗ là
cái vô dụng xứ có nghĩa là mình không có bị kẹt vào cái gì hết ở trong ở ngoài. Trước khi mình vào cái cảnh giới này cứ bị kẹt tùm lum tùm la, ngồi đó là bị những cái dục vọng nó kéo đủ hướng, ok, thành mình không rảnh thôi. Còn người vào cái định này không bị phi kéo đâu, không đó, không ai đụng được gì hết.
Cái này là mình sắp vào cái tột đỉnh của cái vô sắc giới rồi. Cái này còn quan trọng là sao, cái bát định này chỉ vì mà đạt được cái bát định này, là cái gì vào cái đỉnh của cái thế giới này. Cao nhất tột đỉnh trong cái tam giới này là cao nhất rồi. Thế đặc biệt vậy đó, đặt cái đỉnh luôn. Thế sao tới đó à, cái quả trời này á, cái tầng này tầng trời mà phi tưởng thì phi ở cái chỗ này á, thì cái thức nó hoàn toàn như không còn nữa, thành mới gọi là phi tưởng. Nếu vì nó vẫn còn một cái phần nhỏ rất rất là ít còn lại, bởi vậy nó gọi là phi tưởng. Hiểu chưa? Nếu mà biết thì bà biết cái cảnh giới này thì tôi hỏi, tôi nói cái câu đó cái gì cũng hiểu ngay được tất cả. Ok, tới khi nói cách mình giảm giảm gì thôi nghe, rồi tới cái thiền định này, cái thích này, nó cũng như thế không thể tưởng được, mới đạt được cái cảnh giới này. Ok, cái định này á thì mình không có duyên với cái định định thứ sáu, vì nó không có duyên với cái định thứ bảy, thành mới gọi là phi được. Ở đây cái slide số 117 dùng cái thiền môn để mà giảng nghĩa cái này á, trong cái định này á, thì mình không có kiến tất cả những cái tướng mạo, mới gọi là phi tưởng. Hơn nữa là mình chưa chết này, thành mình vẫn biết được, ý thức được cái mà cái phi tưởng, thành vậy cái đó gọi là phi tưởng. Hỏi là cái này là cái ý thức này là sao, thức này là sao, tôi nói là cái là cái ý thức mình, cái cảnh giới này á, cái ý thức nó nhìn không thể tưởng được. Thành ra từ mình là diễn mô tả những cái cảnh giới này bằng cách là mô tả thoát được cái cảnh giới trước. Bởi vì mình ngồi tu cũng thấy không thể nào ngồi giảng được. Ok, ai thắc mắc gì không? Thắc mắc gì thì tiếp tục cái kinh nữa. Số 118. Các quốc độ khác và quốc độ này lại có thần biển, thần sông, thần rào, thần kê, thần núi, thần đất, thần xiên và đặt, thần miêu giá, thần ngày, thần đêm, thần thông gian, thần thiên giới, thần ẩm thực, thần thảo mộc, thần chúng như vậy cũng đến tập hội. Những cái chúng sanh mà tập hồi lại ở đồng đao đội thiên á, để nghe ngài Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp, là phải lúc trước phải trồng duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thành bây giờ được có cái duyên để mà tới nghe giảng pháp. Nước á, cái thủy á, là nhiều nhất trong một trong những cái rất nhiều trong cái tứ đại. Trên trời, những tầng trời thì trên không gian thì nước cái trạng thái của nước là du diễm như xưa vậy. Còn dưới đất thì nước nó nhiều, tụ hợp nhiều, nó thành sông. Trên cái mặt đất này thì bốn hướng, tất cả phương hướng thì không có cái gì mà không có nước đấy. Chính vì nhờ như vậy giờ có cái nước này, thành ra những chúng sanh và những loài thất tình ấy, nó có thể sinh trưởng và có thể sinh trưởng.
cái nước tứ đại nó nhiều đến độ là nếu như nhiều đến độ là nếu như không trong trong cái ông cái tứ thiên vương ấy, ông có nên tứ thiên vương có một cái châu gọi là tiêu thủy châu. Nếu không có cái tiêu thủy châu đó thì những cái trời tầng trời ấy, của từ ông Đa Lợi Thiên cho tới quả đất ấy, đều bị nước ngập hết. Đó là theo cái trường hà, trình trường hà giảng cho biết. Chú có đọc cái này chưa?
Chưa
đọc. Cái này là thực tế là tại không? Bởi vì ông tứ thiên vương quan trọng cái đó, họ là có họ mình không bị chết đuối. Cái câu hỏi là cái trụ giới trong cái thập giới đó, cái liên hệ những cái trụ giới thập giới đó với cái bát định với cựu định là gì? Cái cựu giới với thập giới là cái những cái giới đại thái của chúng sanh phải trong chín cái giới đó. Thì những cái gọi là chúng sanh phải ở trong một trong cái chín cái giới đó. Ngược lại cái bát định và cựu định là nó nói về cái cảnh giới, cái trình độ tu hành của mình đạt tới trình nào. Thành ra cái cửu giới là những mô tả chúng sanh, những cái loài chúng sanh. Còn cửu định đó là mô tả về cái trình độ tu nào đạt tới đâu. Thành ra cái tu hành làm khác cái chỗ đó là quý vị tu mật tông, mấy nhóm Tây Tạng họ quy tụ tu thiền tông, rồi quy tụ tịnh độ tông, thì cái đó là một cái loại dụng công. Cái loại dụng công đó là cho quý vị đem quý vị tới một cái trình độ nào đó. Ok, thành ra khi mình tu ngược lại mình tu là sao? Mình tu thì mình nhập định. Nếu tu mà nói đến tu để mà niệm Phật không, để mà vãng sanh thì nó lâu quá, chừng nào mới biết được vãng sanh. Trước khi vãng sanh thì biết mình đã định thế nào, mình có thể nhập định được hay không? Thế, nó đó không phải là tu. Còn mà tu mà cứ ngồi nó tưởng tượng là mình sẽ, người ta hứa mình vãng sanh, ngồi mình đợi vãng sanh mình chết rồi. Cái đó là tu hơn ngàn lần. Cái câu hỏi là tại sao? Câu hỏi về nhập định niệm Phật Tam Muội làm gì? Nhập niệm mình không muốn đợi mình chết, mình mới vãng sanh được. Mình muốn nhập niệm Phật Tam Muội càng sớm càng tốt. Tại niệm Phật mình, nếu mình nhập được niệm Phật Tam Muội thì mình được cam đoan sẽ được vãng sanh. Không cách nào khi mình chết mình sẽ vãng sanh. Phật cam đoan như vậy. Chứ ông nói là theo kinh mà Lăng Nghiêm giảng, cái theo kinh Lăng Nghiêm giảng thì không nên dùng chữ trí về, không phải về trí. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng là loại hữu tình mình là tùy, có một cái phần của tình cảm, cái phần là trí, cái lý trí. Thành ra con người là 50-50. Thiên thì thiên, những cảnh người trời thì trên cảnh giới trời thì họ nặng về, họ thiên về cái lý trí hơn là tình cảm. Còn già như mà những cái loài thấp hơn là thú thấp hơn thì chẳng hạn họ thiên tình cảm gì hơn là lý trí. Cái hàng ngu như chó này, cái hàng như vậy, là tại nó dùng lý trí, nó dùng tình cảm thôi. Okay. Thành ra mình lý do mình tu là vậy, tại mình càng ngày mình tu thì ngày mình càng càng bớt kẹt vào cái tình cảm. Cái lý do cái gì á là tại mình muốn dốc sức mà tu là tại vì trong pháp môn tịnh độ giác hạn thì càng ngày cái tịnh độ mình càng cao lên thì cái phẩm hoa mình đó, càng ngày càng cao. Ok, vì vậy càng ngày mình càng tạo ra cái định lực mình càng thâm sâu thì càng ngày cái phẩm giá mình khi mình vãng sanh cao hơn. Thế chẳng hạn như ví dụ như những cái người xuất gia, người ta xuất gia, ni với sư xuất gia
chẳng hạn như nếu họ đạt được sơ thiền, sơ quả thì khi họ vãng sanh họ đạt vào thượng Phật ấy. Thành bởi vậy khi mà mình đạt càng ngày là càng ngày mình càng dốc tâm tu tại càng ngày tu càng cao thì cái phẩm giá mình vãng sanh càng ngày càng cao thêm. Thành ra cái trình độ tông hoặc là mật tông thiền tông nó giống nhau vậy, đó là mình phải tiếp tục dốc sức mà tu, phải trình độ của mình đạt được thì nó sẽ quyết định tới cái phẩm giá của vãng sanh, cái vãng sanh cái cuộc đời sau. Tại vì cái mình tu tại sao? Tại nếu như mình tu trình độ mình đạt cao thì khi mình chết thì kiếp sau nếu mình không được vào cái vãng sanh, không được vào Phật độ, tịnh độ thì mình được sanh một cái quả tốt, nhiều phước hơn, nó thoải mái hơn, sung sướng hơn. Còn nếu như mà mình sanh được cái vào vãng sanh được vào tịnh độ thì cái phẩm giá mình nó cao, cái phẩm mình nó cao, bởi vì cái dụng công mình không có phí vậy, những cái sức mà mình thành ra mình tu nó quan trọng. Cái lý do mình tu là mình có được cái tự chủ, mình đạt cao thì mình sẽ được đi đường tốt, đi về sân về kia sư tốt. Ok dạ.
Anh Di Lặc Phật, thưa thầy, theo con cho con có câu hỏi, như có những số người mà cả một cuộc đời họ dụng công niệm Phật hoặc là thiền định rồi sau khi chết gọi là cận tử nghiệp, thì bị cái nghiệp nó có bị chi phối
bị làm như thế sợ? Tùy của mọi người. Khi mà chết á, là lúc đó là nó bị, lúc đó nó về, nó quấn điên, thất điên bạc đạo. Tại vì sao này? Tại giống như nó chủ nợ mình, nó biết mình đang nợ tiền đó mà. Ví dụ mình nếu mà nó nghe tin là mình sắp bỏ xứ mình đi thì nó làm gì? Nó chặn đường mình xin, nó cho mình đi được, đúng không? Tại mình sanh phải sanh cái mình thoát thì nó mới dễ. Đó. Mình cần tu như nào thì mình cũng có giỏi bao nhiêu giỏi, lúc mà chết thì lúc đó nguy hiểm như sợ. Bởi vậy khi mà trái chủ của mình, những người mà chủ nợ mình đó, mà biết mình lúc mình chết là họ tới đòi gấp rút mà đòi, tại không cách nào để cho mình bản sanh được, không cách nào bản sanh được. Từng ngày câu hỏi từng ngày về trình độ và nói là nếu như vậy, phần đầu tiên ấy, tại cái chuyện quan trọng đầu tiên ấy, thì hiểu là những cái nghiệp mình tạo ra là một khi mình vãng sanh không có nghĩa là những cái nghiệp đó mình thoát đó nha. Quý vị mà tạo nghiệp á là bậy bạ, là những cái nghiệp vẫn còn đó, vẫn ngồi trên đầu nữa, vẫn nợ ở đầu nữa. Vậy mình khi mình vãng sanh được là mình chỉ tạm thời những cái nghiệp đó nó không thể nào nó lùng mình được thôi. Ok, rồi khi mình trở về cái xứ này chẳng hạn, mình tạo nghiệp cái xứ này, trở lại cái xứ này, nó tới nó đòi mình chẳng hạn như thầy sai ngay Phật về đây, quả tá bà cũng bị dính như bị nó chụp phải trả. Rồi thì cũng phải nhớ là cái nghiệp mình tới cái xứ này mình tạo nghiệp mình phải trả, không chạy được, không chạy nợ, không ai cho quý vị chạy nợ đâu. Phật cũng chạy nợ không nổi nữa, không về đây một cái nghiệp nó chụp. Phật cũng phải chảy máu rồi, bị nó bỏ đói, bị nó chửi, bị nó vu khống, bị đủ thứ. Tại sao ông ta tao nghiêm tất cả, cho thoát được, đâu dễ. Cái ý tưởng đại thừa nó rẻ vậy hả? Là bảy lần bài sao thoát được hả? Đâu thoát, đâu dễ. Chuyện gì á? Là nhưng đều khi á, bây giờ mình đang làm bậy á, mà nó tới nó đòi mình á, mình chịu không nổi. Mình đủ sức mình trả cái nợ đó. Nhưng khi mình qua mình vãng sanh á, xong mình có công phu một tí, mình có chư hề đi á, khi mình trở lại xứ này thì hy vọng đó mình có sức một tí mình trả lại cái nghiệp nó dễ hơn. Nghĩa là mình trở lại này thì mình có được công phu, có chư hề rồi thì mình có thể giải quyết những vấn đề nó dễ hơn một tí. Ok. Nhiều Phật mà khi mà đề bà đặt ra là mình tính dưới Phật để đẩy cái hòn tảng đá xuống, tính dưới Phật đó, mà ship giết ổng mà chỉ bị Phật bị chạy máu thôi á. Thì lúc mà ngài Đức Thế Tôn chạy máu, Đức Thế Tôn đâu có phiền não đâu, coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Trong đó mà mình mà nếu như nó xảy ra với mình chắc là mình giận điên tiết rồi, chắc chắn là phải cầm súng bắn lại, còn chứ phải để nó thoát rất dễ dàng hơn, cho dễ dàng. Cái phiền não nó khác cái đó, mình có trí huệ chứ không trí huệ nó khác chuyện. À, cái phần thứ ba là khi mà phản sanh là mình do là khi động mình sẽ thành Phật. Thì hỏi là không cần tu thành Phật, nói em không phải không cần tu, mình sống ở đó cái tình độ là sống gọi là tu. Còn ở đây á, sống ở đây là hưởng thụ, nhưng mà sống ở đây gọi là tu, là nó khác nhau đó. Nó lật lật đi xíu thôi. À, bên mình á, ở xứ cõi Ta Bà này á, mình tu là giống như chuyện bất đắc kỳ dĩ vậy. Mình không thích thú chứ nào. Còn tu bên tình độ là tu là chuyện tự nhiên, tu giống như sống, tu giống như ngủ, tu giống như ăn, không khác gì hết.
Đúng rồi thầy. Cho con hỏi là khi mà các vị mà tu mà những tất cả các từ thiền mà thầy đã giảng á, thì con thấy như nếu mà những vị nào mà đã tu tới cái cửu định hay bát định thì con nghĩ đi vào ra tự tại tất cả các cái từ thiền đó, vậy thì khi từ giả qua đời là có thể tự tại được không? Tức là khi hiện tại họ còn cái thân này họ đi tu vào được vào những cái từ thiền đó thì khi vào ra là tự tại, vào thiền là khi họ định liền, còn khi ra là sống cái cuộc sống hiện tại mà khi mà từ giả cõi đời này thì họ có thể tự tại.
Nếu có đủ có cơ hội vào nhập định thì tự tại được, không nhập định được là đáng gì tự dễ nhập định đó. Vì vậy hàng ngày tôi thù sư cô, nếu sư cô đạt được có được thiền định là sư cô sắp chết rồi. Tôi thù sư cô dễ sợ. Sư cô nghĩ tôi sẽ làm gì?
Tôi cứ đánh chống gõ mỏ làm ồn chứ mấy chứ để sư cô yên thân được. Chết mà đó không có định được. Thách sư cô định. Đối với cộng nó chích cái da. Cộng nghéo một tay. Cũng bóp trong bụng. Sức mấy nó định yên thân. Mấy sao vô định được.
Đây cái chỗ mình biết những người mà tu pháp mà muốn tình độ thì người ta hơn quý vị đó. Tại đó tôi nói ra, lúc đó tôi biết tôi yếu, tôi sẽ cứu Phật của tôi, cầu Phật Bồ Tát sẽ cứu tôi. Thành tình độ khéo hơn, khôn hơn.
Ok, Phật Bồ Tát cứu mình sao vậy?
Cứu là biết cơ kêu được Phật Bồ Tát sẽ cứu, nhưng cứu đâu được. Cái điện để cái mưa nước ở trong cái cõi này là do trong cái cõi này, cái slide số 121 thì cái cõi này là những cái nước mưa là do mình trời trên quyết định, nhưng mà mình quyết định nghe. Những cái tứ đại nó có khắp hết tất cả ấy. Ok, cái gì mà có tứ đại ấy? Nó có nhau, nó là nhau, muốn tứ đại nó có mà nó không có cản trở nhau. Thế này, số 112 thần, những cái thần, tại vì cái tu hành họ khác và cái quả báo họ khác, và những cái thần có những cái thần họ có thể rất là giàu, họ có thần rất là nghèo, họ có thần trung bình giống như mình vậy đó, có báo giống như mình. Biển là thần biển là đề cập ra đầu tiên, là tại vì cái biển là vua của những cái value kinh nghiệm gì ha, thung lũng hàng điều thung lũng, and những cái bốn cái châu đó đều ở trong đều phải nằm ở trong nước hết. Trời đất trong bốn hướng thì nước biển nó đều bị nước biển thông qua hết. Quả đất này chỉ nằm trong nước biển thôi. Thân biển, những cái thân biển có những cái long vương là mấy vua rồng giống sống ở biển á. có người Hải Nhã, thần Hải Nhã với thần Dương Hòa và có những người khác nữa. Cái người mà thủ lãnh của những cái thần biển này là Hải Nhã. À, cái thần Hải Nhã thần biển này, chủ thần biển này là có cái tướng mạo của một con thú 18 cái đuôi, 8 cái chân, 8 cái đầu, mà có cái diện giống như người. À, cái Hải Nhã này là sống trong con biển. À, câu hỏi là trong vào sanh vào bản sanh trình độ thì mình một kiếp rồi thành Phật luôn, không còn luân hồi nữa, thì tại sao mình trở về luân hồi làm cái gì? Có nhiều lý do mình muốn trở lại quả này, mặc dù mà dùng bản sanh muốn trở lại. Một cái lý do đầu tiên chẳng hạn như là mình muốn trở lại là mình không thể nào mình đợi thành Phật mới trở lại giúp người ta được. À, như mình đã xem mình rất là thương hai người con trai của mình, thương dễ sợ. Mình vãng sanh được rồi, mình tu được thời gian của mình có thành thôi, cái mình bỗng nhiên mình dung được thôi, mình thấy được của hai đứa con đời trước mình á, bây giờ nó sinh lại cái cõi đời cõi ta bà rồi, nó cần được giúp. Thành thay vì mình đợi cho mình thành công, thành Phật mình mới trở lại, mình nói thôi, mình hy sinh chèn bèn trở lại. Có quan trọng đó là khi mình phát tâm mình muốn về giúp lại người ta, cái đó cái điều kiện là gì? Điều kiện nghĩa là mình sẵn sàng chịu khổ lại. Dạ, anh hỏi hay lắm. Tại hỏi là khi mình qua bản sanh rồi, cái mà tu rồi, cái mình trở lại đây, lúc mình trở lại đây là mình sẽ bản sanh làm được không? Thì nói không chắc đâu nè. À, mình trở lại đây là mình vừa kẹt lại như lúc trước, là ráng gì? Khi mình chết là mấy chủ nợ, chủ nợ tới nó đòi, không cho mình thoát nữa. Okay. Mình sẵn sàng nguy hiểm, mình về để mình cứu người. Cái gì muốn làm thì phải trả cái giá, muốn giúp tới ai, muốn giúp hai người con đời trước mình đó. Thay vì thấy để cho nó khổ thì mình tới mình chịu khổ thế nó thôi, thì có người trả giá đâu, đâu có chuyện mà đâu có chuyện miễn phí đâu, đúng không? Tạo nghiệp phải có người trả chứ. Nên tôi tưởng tượng là mình cứ tạo nghiệp cho đã, xong rồi tới nghe giảng kinh cái xong rồi mình hiểu lý là xong cái gì nhỉ, cũng xong hết. Tôi có mình tạo nghiệp, bất cứ nghiệp mình tạo phải trả. Thần sâu cái chữ cái tàu chữ sông á là trang á là có nghĩa là công. Ok, có nghĩa là cái nước là nước công dụng. Tàu nó hay lắm, cái tàu cái thần này gọi là mật phi. Thì nó nghĩ là tôi chỉ nói những tên sơ để quý vị cho vui thôi. Từ từ sẽ hiểu ra được cho quý vị những cái tên này. Ok, những cái rào á còn nhỏ hơn là sông nè. Thường thường nó không có nước rất là bằng phẳng, rất là đầm, và thường thường những cái rào này nó theo mặt đất, nó chảy theo mặt đất từ cao xuống thấp. Biển thì nhận nước, còn những sông thì cứ chảy hoài. Thần cây, những cây là thực mộc. Thực có nghĩa là có rễ, nó gọi là cây. Mỗi cây đều có thần sống. Quý vị biết thì nó không? Những thần cây khi mà họ rời cây là những cây héo chết. Nên giống như những cái thần cây nếu khi mà họ bỏ cây rồi đi thì cây sẽ chết. Thì cái câu hỏi là tốt hay xấu? Nó có gì tốt đâu, nó là xấu. Tại vì giống như ở nhà vậy, nhiều có nhóm cái nhà nhìn bỏ nhà mình đi thì cái nhà mình từ từ sẽ bị hoang đi, sẽ bị hư, nên giống như không như vậy. Cây thì là nhà của mấy thần thôi.
Trong cái Nam Châu này có cái vua cây, cây là cây vàng.
À, tôi biết tiếng Việt để quên người nào thần ký tiếng Việt. Sư cô biết cây trong Bunara có tiếng Việt là cây gì quên? Tôi quên. Người nào mình sẽ tôi phải tới cái chuyện mà cái ông này ông sắp dịch chân tôi này, như cái mấy cây cổ thụ đó là những cái cây nó có già xoa với lại về là hắc sát với quỷ già xoa sống. Những cái cây lớn là những giống như những cung điện của mấy tụ thần quỷ thần ấy. Đừng chọc. Bữa trước á, cái mấy năm trước á, cách đây 10 năm 7 8 năm tôi tới qua cái nhà nó thì ngoài cái nhà nó có cái cây đỏ, cây gỗ đỏ cao nó to như sợ. Tôi mới lúc đó tính mua cái nhà rồi. Tôi thích mấy cây lớn như sợ. Thấy cây lớn mà thấy cái nhà nó chắc mua cái nhà vì thích cây hơn thì thích cái nhà. Thì mình tính mua cái nhà. Khi mà mình tới cái chỗ cung điện này khác, mình biết lễ phép. Tôi mới hỏi thần cây thôi. Bây giờ tôi tính nghĩ tôi thích mua cái nhà này thì ông nghĩ sao? Thì biết gì phải không? Nó lại vậy thôi. Nó mời này đó. Thôi đó. Đừng tưởng mình nghĩ quá eo hẹp. Cái thế giới nó rộng lắm, có âm có dương, có hữu hình có vô hình. Ok. Tại vì những cái cây, những cái thần nó sống trong những cây lớn, cây thụ. Thành ra có một cái ví dụ là đời xưa ông Tào Tháo, ông làm dữ. Tào Tháo. Ông Tào Tháo ông nói từ bây giờ vị trí gì rồi nó tầm bậy. Thế ông quyết định ông chặt cái cây. Cây cổ thụ lớn chặt cái này ông bị nhức đầu dễ sợ không ai chữa được. Cái sau cái ông ưng lương nghiêm giỏi sợ không chữa được, xong mới dặn vậy Tào Tháo này bệ hạ ơi, nó tại vì cái thần nó quýnh bệ hạ, ai có khác gì không, đừng sắp kể chuyện vui lắm. Ông nói là cái cây mình tươi mình chết rồi sao bây giờ, làm sao mình cái chuyện gì xảy ra, chắc cái chuyện không tốt xảy ra. Thì nói chết nhưng mà cứu nó sống lại. Thì tại ông này thiền, ông qua đây nhà thiền mà cây thiền mà, tại sao cần muốn học một pháp khác để cứu cây đó nữa. Vào mật tông, các pháp mật tông cứu cây. Thế những người xuất gia có nhiều thứ giới, những người xuất gia thì theo người ta đi có nhiều giới, không được chặt cây. Cái này vì cái lý do thế giới đó là vì cái lý do này, tại như vậy khi ngài Phật Thích Ca Mâu Ni nhận tỳ kheo vị kheo này thì hồi đó họ được thành người xuất gia mà không có giới gì hết, thành cái pháp giới pháp nó hay gì đó, cái giới pháp là tại hồi xưa mấy thầy mấy cô không có giới gì hết, được làm người xuất gia không có hoàn toàn không có giới gì hết, rồi xong từ từ mấy thầy mấy cô bắt đầu làm vậy. Tâm bậy rồi, Phật mới nói, bậy bậy quá, thôi, lần đầu ta tha nha, lần cái gì cũng được bây giờ, nó bắt đầu chế những cái giới ra, ok. Thành như vậy, cái giới Pháp đó, nó hay gì đó, là giúp mình không tạo nghiệp, không tạo nghiệp, không làm được. Thành cái giới mà không chặt cây đó, nó có một cái câu chuyện ở trong đó. Hồi xưa là lúc mà Phật còn tại thế thì nơi chỗ Phật sống với các thầy tỳ kheo thì có một cái cây rất là lớn đẹp dễ sợ, cây cổ thụ đẹp ở đây. Thế xong rồi trong cái cây đó có ông thần sống, cái gia đình của ông thì ông thần đó cũng có cái chấp trước chỗ này, con đứa con trai út cứ không nghe được mà đứa con trai út nó thích chơi. Cái ngày kia tự nhiên là trai út nó trèo con nít rồi nó trèo cái cành cây nó đu cành cây à, người qua nữa. Ngay lúc đó thì có một ông tỳ kheo, ông nhìn ngắm cái cây nó nói, cái này đẹp dễ sợ ha, bỗng nhiên có cái cây cái cành nó thọt ra nó xấu ha, thôi mình lấy cái cây, lấy cái dao mình chặt cái cành đi thì cái cây còn nó đẹp hơn, nó thành ý ông leo này lấy cái cưa ông chặt cái cành xuống. Thành cái đứa thần con đó nó ngu mà nó đi chặt cái cây, nó cậy một cái nó rớt xuống, nó vẹo cái tay, nó gãy cái tay, ha, con nít nó bèo tay nó đo một cái, nó về nó khóc bù bù loa, nó khóc cái chà nó nói, ôi tí rồi tí, còn đau quá, cái ông cho ông đầu trọc đó, ông chặt cái cây con chưa, tới chặt cái cây là con rớt xuống gãy, gãy tay đó. Chà, thật xót xa, mắt chảy ròng ròng. Thằng thân này, nó xót xa quá, đau đớn quá, trời đẹp lên, còn đau khổ hơn là người ta lấy để cái dao nó cắt cái tim luôn rồi. À, ông nói là ông phải trừng trị cho ông Tỳ Kheo này, nhắc Tỳ Kheo đọc lóc này, ông phải nói, cái tụi thần, cái tụi nó thần thông như vậy sợ, ông này sắp dùng thần thông rồi, giúp Tỳ Kheo một cái cho nó biết, dạy nó bài học, sắp nó một cái thì bà xã nó thông minh hơn chồng chứ, bà cản nó uống nói là, này, khoan lắm nha. Người Tỳ Kheo này là đệ tử chính của Phật đó. À, xúc phạm đệ tử của Phật là chuyện không nên làm. Thầy bà mới khuyên ông là này người yêu ơi, anh tới anh khiếu nại với Phật đi. Thầy ông thần mới tới khiếu nại với Phật, mình nói Phật là Phật phải trừng trị ông này. Tôi cũng chấp nhận chuyện như vậy. Thành vì vậy Phật mới chế thế giới là cấm Tỳ Kheo này sau này không có được cắt cây hoặc là nhổ cỏ. Ngay chúng tôi không có được phép, không có được quyền ngắt một cái lá, đừng nói chuyện chặt cây. Thế giới là như vậy. À, tại vì chặt cây, tại vì chung quy là bây giờ tụi tôi giữ giới là tại vì mình tự bi. Mình biết là những cái thần cây nó họ cần những cái cung điện cây là những cung điện của họ để họ hưởng khoái lạc của họ, không có cung điện nó họ khổ sở. Cái này lúc này cái chỗ này tôi thấy thú vị nhất là phần này, là tại vì là khi con Phật dạy cái giới này thì tôi có cái lý do, okay. Còn lý do khác sau cái giới này. Nếu mình giữ được cái giới này thì khi mình chết mình có thể sinh được vào cái, mình không cần gì làm gì nữa hết, mình có sinh vào cái lạc thiên, không cần niệm Phật, không cần bố thí, không cần cái gì hết, chỉ giữ giới không chặt cây thôi là sinh vào quả thiên. Quý vị biết cái tầng trời đó ở đâu không? Có ai nghe tới Shiva? Cái thần Shiva là thần rất là có thế lực bên Ấn Độ giáo. Okay. Bên Phật giáo mà có ông có tên khác nhưng đều tụi Ấn Độ thì nó biết, Ấn Độ giáo nó biết tên ông là Shiva. Cái ông thần Shiva này rất là nổi tiếng bên Ấn Độ giáo. Ông thần này là ông đại phạm thiên, tướng của đại phạm thiên. Ok, chưa xong nha. Xin được quả thiên là làm cái gì? Cười. Để làm gì? Sinh lên qua đời làm gì? Để mình hưởng lạc với những cái thiên đường. Hồi giáo là họ đi, họ tự tử, họ đi bắn, họ làm lỗ bom, tự tử để được 72 người thiên dưỡng sinh. Còn đâu cần đâu, mình chịu nhớ. Thế cái pháp Phật giáo mình nó hay hơn nhiều không? Đâu không phải tự chết làm gì? Cõi này cứ ta đi chơi thôi. Một khi mà cái hưởng cái phước trời nó xong hết rồi, xong mình sinh vào cái quả trời, nếu được sinh vào quả trời này, thì mình gọi là đại giàu dễ sợ. Mà mình cuộc đời mình nó an toàn và mà nó sung sướng, đầy đủ vật chất, mà rất là giàu. Okay. Nó gọi là đại phú. Có ai thắc mắc gì không? Ông hỏi là tụi mấy thần nó có thân thể nó giống như mình vậy, đứng như nhau vậy, chứ nó hỏi nó có thân thể lợn nó đi nó đụng mình sao, nó hút mình sao, nó hút mình thì nó biết mà mình không biết. Thì bởi những người mà ta mở ta có cái thiên nhãn để ý họ đi thì khi họ đi mà nó né thấy người đi thẳng mà mình như thế như vậy xí xí né là người ta có thiên nhãn.
cái gì nó hay lắm. Phật thấy được cái nhân quả rõ ràng quá, thành Phật mới chế những cái pháp để giúp mình đạt cái mục đích. Có vẻ cái gì có vẻ coi thường như này á.
Năm ngoái thì tôi lái xe đi sang dề hàng Pháp thì cuối tuần tới cái hãng cái chỗ mướn xe thì có gặp hai cái người Ấn Độ, họ dễ thương lắm, nói chuyện họ hỏi tôi hỏi là thầy tu hả, bên Phật Pháp mình Phật Pháp có gì mà giúp chúng tôi để mà hưởng an lạc cuộc đời, nó được an lạc cuộc sau. Họ thành nếu mà rồi đó mà tôi biết cái pháp này tôi giảng chỉ cho họ để cái pháp này mà tu thì các người nộp tiền họ đứng đứng chuyện thường ấy, bên cái pháp này đối Phật Pháp mình coi rồi này, đồ lắc nhắc đấy, chứ đối với Ấn Độ giáo với hồi Ấn Độ giáo này chuyện đại pháp này làm sao thành Shiva được, tu chết luôn không thành được.
Đùa như vậy là chỉ ăn những cái gì biết, chỉ còn ngày sống còn một ngày nữa thôi đó. Thì mình cạo đầu ngày đó, cạo đầu thành chị keo được nghe đi, sau nhiều cái giới không chặt cây thôi, cái sau ngày sau mình chết rồi mình xong mình làm Shiva dễ dàng dễ sợ không.
Tới giờ rồi đó à, thì giờ mới họp cái đó là hỏi là như vậy mình bướm người ta nhờ người ta làm thì sao, mình nhờ người ta làm mướn người ta làm thì giống mình làm cũng phạm tội được. Tôi mới nói bởi vậy bên Phật Pháp có cái hạ người gọi là cận thiền nam cận thiền nữ, thì những người đó thì hiểu cái pháp rồi, thành pháp có thể tự động cái làm những chuyện đó muốn cần họ. Tôi mới nói anh ấy là thành cái gì thì nó tưởng là thầy mấy cô là thần thánh đó nha, mấy thầy mấy cô mà phải cần cái gì làm những chuyện đó chứ không phải là không làm họ cũng trói lại ngập bó em làm.
Tôi hỏi là bây giờ có những người tại gia đã cắt cây thì không phải người tại gia tạo tội nữa.
Thì đương nhiên không cây là tạo tội. Nhà người ta phá nhà ra mà cái đòi không có tội cho được. Không phải thôi.
Ý nhất quý vị bị tội, tụi tôi luôn bị tội thôi.
Mà tôi nói là bởi vậy đừng cẩn thận những người thần, những cây lớn đó, là có mình thần, tụi nó thần thông dễ sợ. Okay. Thành người chọc nó, nó giận nó phiền nó. Ngược lại mấy người mà Phật tử nó khôn á, người ta thấy mấy cái cây lớn là ta tới thực cúng hoa, tới dân hoa, tới chân hương, tại mấy thần thích mà mùi thơm nhé.
Hỏi anh em trồng cây thì sao, những cái tốt, cái vừa trong tương lai sẽ có cung điện cho tụi thần lớn nó sống, mà bây giờ là cũng giúp quả đất nữa, đỡ bị ô nhiễm không khí. Yes.
Thế thầy mà cắt cây thì bị nhức đầu, vậy thì sống thần chứ mà núi lửa thì là thành núi chứ thành đất, thành biển đó, phạt là phải gì cái gì?
Tùy nhân duyên khác nha, tùy nhân. Mình đừng có xúc phạm người ta. Cái quan trọng gì cái pháp này đừng xúc phạm người ta. Xúc phạm có nhiều cách xúc phạm. Thì mỗi cái cách xúc phạm có những hậu quả khác nhau. Pháp là đó, pháp là mình hiểu cái nào là tạo nghiệp, cái nào là không tạo nghiệp, để mình đừng có làm bậy. Mình có quyền làm bậy, không ai cấm nữa. Nhưng mà làm bậy phải hiểu, làm bậy phải trả cái hậu quả.
Nhưng mà kể là chỉ có thật là cái người vợ của grandfather is gì ha? Nội ha? Bà nội là trước khi bà chết á, bà bệnh bị điên. Sau người ta mới dặn nghĩa cho ông nội biết á, là trước khi bà chết á, bà chặt cái cây một cái bà nội điên. Lúc chặt cái cây người ta nói chặt cái cây là cây thay vì cây nó chảy cái mũ ra màu trắng cái gì, cây nó chảy mũ màu đỏ. Xong rồi bà nội đi, mà giờ bà tập tỉnh bà không biết chuyện đó, bà chặt cây bà nội đi. Mình tôi nói riêng ông là đáng lẽ trường hợp như vậy thì nên gặp mấy thầy mấy cô để cầu cứu, để xin giúp đỡ. Tại vì bên Phật giáo mình á, mình diễn mình nói những cái chuyện này để cho quý vị biết cái luật nhân quả thôi, để mà mình biết rồi thì mình thận trọng, mà lỡ làm bậy thì có cách để mà cứu vãn.
chặt cây thì chết thì ra, nó chặt cây chết thì không có phạm gì mấy thần tây, không có tạo những nghiệp hết, nghiệp có thể tạo những cái nghiệp khác đối với những cái chúng sanh khác, là những cái tụi những chúng sanh sống trong cái cây chết, người ta không nghiệp được đó. Ngày hôm nay ngủ thì rồi kể mấy chuyện đó, cái gì mình bất tức những cái hành động đều có cái hậu quả, phải cẩn thận chuyện. Nói chẳng như cây chuối thì sao, cây chuối thì nói cây chuối cây nhỏ đến nỗi tệ, mình đi nén cái cây lớn, mình sợ ngán cây lớn, là cái nó cần lớn chừng nào thì mình đụng chạm mấy người cần có thế lực thì nó phiền phức. Hỏi là tiểu thừa cái tôi diễn tả những cái cảnh giới định với tiểu thừa nó khác nhau thì là nó giống nhau đấy, nhưng mà vì tại sao những cái sách tiểu thừa nó giảm nó sơ thiền là thôi đặng sướng như là xong tới nhị thiền thôi đặng bớt rồi này nọ. Tôi nói cái đó là tại vì ông đọc cái sách là tiểu thiền là loại nghèo nàn, cái loại tiểu thiền nó giàu là tốt đó, thì nó đầy đủ chi tiết giống như đại thừa đó. Tại vì cái sơ thiền đó, nếu diễn tả cái sơ thiền mà nói là có cái khoái lạc không, sơ thiền đó thì chưa phải là gọi là sơ thiền, tại khoái lạc nó còn mơ hồ quá. Cái khoái lạc, cái sơ thiền chính, cái quan điểm của cái sơ thiền là cái mạch ngừng lại. Trước khi nhập vào sơ thiền cái mạch chưa ngừng, sau sơ thiền mạch là ngừng. Là cái Phật pháp này nó chính xác rồi. Có đúng hay không? Sơ thiền tôi biết là dị thừa còn đỡ, nhưng diễn tả sơ thiền trong bên đà thừa là cái sơ thiền nó rõ ràng, khoái lạc nhẹ nhẹ và sướng rồi an lạc, nó cái đó là cái cảnh giới nhỏ, nó là chính của sơ thiền gì diễn tả, chính là gì diễn tả thì nó trong này. Ok, như vậy thì mình ngày hôm nay tại vì cũng chiều cũng 3:30 rồi quý vị. Hôm đầu tư xuất gia chiều sinh nhật là gì làm thì chắc chắn là tụi phải đi học mà học kinh rồi nghe. Cái gì làm học chung kinh vui lắm. Đại khái là tôi thông báo cho biết là mấy người đang nghe là chấm dứt rồi. Thì thường buổi chiều thứ bảy chủ nhật từ 1:00 đến 3:00 chúng tôi sẽ phát thanh. Tôi thắc mắc là trong tương lai những người bệnh nghe phát thanh có thể hỏi câu hỏi này không? Rồi thứ bảy á, thứ là giờ buổi sáng thì có giảng về từ 10:25 tới 11:00, từ 10:25 tới hơn 11:00 thì có giảng pháp. Tại sao vì con buổi sáng á? Điều hai cái mục tiêu khác, buổi sáng thì luyện công để tu định, thì tu định thì cần phải giải quyết vấn đề thì bị kẹt, cần phải giải quyết những vấn đề đó. Buổi sáng thì cần cũng phát thanh như vậy, còn buổi chiều thì sẽ phát thanh để giúp quý vị tu huệ thì kinh nghiệm nhiều hơn và biết áp dụng những cái công phu đó. Bây giờ mình hưởng công đức xong mình đi chơi.
Gặp cái gì sao?